là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Câu lạc bộ các tiểu đoàn Yên Ninh tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ 7 2024-2029 và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử nơi thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Cựu chiến binh tỉnh, câu lạc bộ các tiểu đoàn Yên Ninh luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Trong phát triển kinh tế, các hội viên trong tiểu đoàn luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Qua đó, trong nhiệm kỳ qua, đã có nhiều hội viên là những tấm gương làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong hoạt động nghĩa tình, câu lạc bộ đã hết sức coi trọng việc tìm kiếm, xác minh và cung cấp nhiều thông tin liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Qua đó, hàng năm câu lạc bộ đã cùng với địa phương tổ chức nhiều đợt đón, truy điệu hài cốt liệt sĩ an táng tại quê nhà. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, với Hội Cựu chiến binh các cấp vận động quyên góp ủng hộ phong trào xóa nhà tạm và làm nhà tình nghĩa cho các hội viên. Thời gian tới, câu lạc bộ các tiểu đoàn Yên Ninh tiếp tục duy trì hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi các đồng đội ốm đau qua đời, có hoàn cảnh khó khăn, thăm chiến trường xưa, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ hàng tháng, hàng quý theo các cấp câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm phối hợp cùng cấp ủy chính quyền xã Tân Hương, huyện Yên Bình và trung tâm quản lý di tích hoàn thành các thủ tục công nhận di tích lịch sử nơi thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh tại thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, tích cực tham gia hoạt động viết bài tham luận phản biện với các nội dung liên quan đến lịch sử xây dựng chiến đấu của các tiểu đoàn Yên Ninh với tư cách là thành viên của Hội Khoa học lịch sử tỉnh.
Huyện Yên Bình đã tuyên truyền trên 10.000 buổi với trên gần 900.000 lượt người tham dự, cấp phát gần 16.000 tờ rơi, trên 2.700 cuốn sổ tay hướng dẫn thông tin tuyên truyền, thực hiện lắp đặt trên 200 bảng cụm pano tuyên truyền. Hàng năm, huyện đều ban hành kế hoạch thi đua đặc biệt chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các tiêu chí với các chỉ tiêu nhiệm vụ phần việc cụ thể, tổ chức cho các cơ quan đơn vị trong toàn huyện ký giao ước thi đua làm cơ sở để đánh giá xếp loại biểu dương khen thưởng. Tiêu biểu như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó huy động được trên 50 tỷ đồng để xây dựng cầu nông thôn, đường giao thông, nhà ở, hỗ trợ cứu tế, cứu trợ đột xuất cho các hộ khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện duy trì và nhân rộng gần 360 câu lạc bộ xây dựng gia đình 606 sạch, xây dựng 40 căn nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Hội nông dân tích cực phát huy vai trò của người nông dân cho sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Hội cựu chiến binh tích cực thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới. 100% chi hội cựu chiến binh đều có câu lạc bộ môi trường, đoàn thanh niên tích cực thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Yên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế thanh niên hoạt động hiệu quả. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nên huyện Yên Bình đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu quyết tâm đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%, tăng 1,5% so với năm 2023. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và người dân trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Chủ động xây dựng các văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, cách làm để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đồng thời có sự vận dụng sáng tạo trong triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan đơn vị địa phương. Tập trung phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và huy động trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo thực chất hiệu quả, cải thiện đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân. Bên cạnh đó, huyện Trạm Tấu cũng chú trọng nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế vật chất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân theo hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phấn đấu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng một người, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng một người một năm. Phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt khoảng 45,5%. Chú trọng triển khai thực hiện đề án bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030.
Trong 6 tháng năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và gửi thông báo cho 1.138 trường hợp vi phạm, trong đó không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 338 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 795 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng đã xử phạt nguội 410 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng, tước 272 giấy phép lái xe, trong đó đã xử lý vi phạm tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh 248 trường hợp với số tiền xử phạt gần 900 triệu đồng, tước 155 giấy phép lái xe. Công an cấp huyện có 162 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 640 triệu đồng, tước 177 giấy phép lái xe. Các trường hợp vi phạm đều thực hiện nộp phạt trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đối với các trường hợp ngoài tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện xử lý vi phạm tại công an cấp huyện, nơi chủ phương tiện cá nhân, tổ chức cư trú, đóng trụ sở, thông qua việc chuyển kết nối dữ liệu vi phạm trên hệ thống xử lý vi phạm của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ trên phạm vi toàn quốc, theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Công an. Đây là kết quả của việc vận hành khai thác sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thời gian qua. Thông qua camera, những hình ảnh về các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông sẽ được ghi lại. Qua việc sử dụng dữ liệu hình ảnh từ hệ thống, đơn vị sẽ xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chúng ta, có lẽ không gì quan trọng và quý giá bằng sức khỏe, bởi có sức khỏe là có tất cả. Nhưng theo quy luật tự nhiên và những rủi ro gặp phải trong cuộc sống có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe cần phải chữa trị, phục hồi. Điều này luôn đòi hỏi phải có chi phí trong quá trình điều trị, nhiều khi vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện, sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau, bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được. Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào. Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền, các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu, đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được, bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Xong bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây? Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế, dậy đi chứ, thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bà ấy đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời ơi.
Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp. Có người hợp, có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế. Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhỉ?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. Ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây, thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục, giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút một thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác?
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây. Dịch ôi lên một trời. Tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đấy, ủi sướng quá.
Đúng quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi. Có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu. Em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi. Vâng, em cảm ơn các bác. Em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang định đi cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này, không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình.
À.
Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu, thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À, được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi.
Đấy. Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.
Rồi.
Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Hey, người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi. Đâu.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Con... Đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của các bên vì mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội và liên kết với doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tạo cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường. Trường Cao đẳng Yên Bái đã phối hợp với 7 công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, kỳ thi tốt nghiệp năm 2023-2024, phỏng vấn tuyển dụng học sinh, sinh viên khoa văn hóa du lịch, từ đó tạo cơ hội cho các em có ngay cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, Trường Cao đẳng Yên Bái đã chủ động liên kết với các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh tham gia trực tiếp đánh giá tay nghề, phỏng vấn tuyển dụng học sinh, sinh viên khoa văn hóa du lịch. Em Nguyễn Thị Phương Thu, lớp trung cấp du lịch khóa 22, Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Em được tiếp xúc với các doanh nghiệp như công ty Apex cũng như du lịch Tây Bắc thì em cảm thấy cơ hội được tiếp xúc, em có thể biết thêm nhiều kiến thức vào những công ty 4 đến 5 sao. Em muốn được thực tập và cũng như làm việc trong và ngoài tỉnh của các công ty. Em mong muốn rằng sau buổi thực tập và tiếp xúc này, bọn em có thể đến các công ty đó thực tập và làm việc.
Là tập đoàn lớn với đa ngành như kinh doanh bất động sản, du lịch, nhà hàng, khách sạn, công ty cổ phần EA Temedy thuộc tập đoàn Apex được mời tham gia trực tiếp đánh giá tay nghề và tuyển dụng học sinh sinh viên khoa du lịch của trường. Công ty đánh giá rất cao về hình thức này để lựa chọn những học sinh sinh viên đáp ứng nhu cầu của công ty. Ông Ngô Thành Trung, đại diện công ty cổ phần EA Somedy, tập đoàn Apex nói.
Tập đoàn đánh giá là các em được đào tạo ở trường đã được đào tạo cơ bản, nắm được các cái kiến thức chuyên môn và cơ bản có thể đáp ứng được cái kỳ vọng của công việc của thực tế tập đoàn. Thì qua buổi này thì tập đoàn mong muốn là sẽ tiếp xúc được với các em, trao đổi về cơ hội nghề nghiệp và sẽ định hướng các em có thể tham gia các cái công việc tại tập đoàn trong thời gian tới. Hy vọng là các em sẽ đáp ứng được cái công việc, vận dụng tốt cái kiến thức đã học để đáp ứng công việc trong cái yêu cầu thực tế sau này ở doanh nghiệp.
Là công ty du lịch ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Minh Đức sẽ khai trương vào tháng 8 năm 2024. Hiện công ty đang tổ chức tuyển dụng lao động. Vì vậy tham gia chương trình đánh giá nghề và tuyển dụng học sinh sinh viên khoa văn hóa du lịch của trường Cao đẳng Yên Bái sẽ là cơ hội tốt để công ty tuyển dụng được những sinh viên có tay nghề, được học tập bài bản và đặc biệt là sinh viên đồng bào dân tộc ở vùng cao Mù Căng Chải. Ông Trần Trung Sơn, công ty cổ phần phát triển du lịch xanh Minh Đức, huyện Mù Căng Chải nói.
Là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của tỉnh Yên Bái, hiện tại thì chúng tôi đã ký chương trình hợp tác với nhà trường và nguyện vọng của chúng tôi tham dự buổi ký kết ngày hôm nay là ủng hộ nhà trường về cái khoản đầu ra cho sinh viên và lựa chọn các bạn sinh viên có tiềm năng, đặc biệt là các bạn sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số, các bạn ở khu lân cận của Mù Căng Chải hiểu rõ về văn hóa và ẩm thực của địa phương để giới thiệu những cái nét đặc trưng của Yên Bái đối với du khách quốc tế trong thời gian tới.
Hiện trường Cao đẳng Yên Bái đã ký kết với trên 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tuyển dụng và tạo cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên khi ra trường. Đây là giải pháp quan trọng để nhà trường liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên khoa văn hóa du lịch ngay sau khi tốt nghiệp. Việc tham gia đánh giá kỹ năng nghề, phỏng vấn tuyển dụng học sinh sinh viên được thực hiện đúng quy chế và kỹ năng hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, kỹ năng nghiệp vụ lễ tân được các công ty doanh nghiệp đánh giá cao. Đây sẽ là hướng đi của nhà trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời góp phần đưa ngành du lịch không khói của tỉnh ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Sinh Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho học sinh được thực hành, thực tập trong điều kiện tốt nhất, đạt quy chuẩn của quốc gia và quốc tế. và đặc biệt là các em được gắn kết với thị trường lao động ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và được tuyển dụng, đào tạo ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là vấn đề rất quan tâm của nhà trường. Và đối với các nhóm nghề đào tạo về du lịch, nhà hàng, khách sạn thì nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các khách sạn, cái hệ thống nhà hàng khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, thế và gửi học sinh đến thực hành thực tập, và trong đó có cả giảng viên đi thực tế để nâng cao tay nghề. Và ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp các chương trình, ví dụ như xây dựng chương trình giáo trình đào tạo gắn với doanh nghiệp đấy, và thực hiện các cái thỏa thuận hợp tác để làm sao mà tạo điều kiện cho học sinh đến với doanh nghiệp làm việc trong một cái thời gian điều kiện mà tốt nhất, và để cho các em nâng cao tay nghề đáp ứng tốt cái nhu cầu của xã hội.
Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác của trường Cao đẳng Yên Bái với công ty cổ phần EA Sademi thuộc tập đoàn EPIC, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Tây Bắc, Lào Camping Phình Hồ, nhà hàng Sandai, doanh nghiệp Sinpark Grand Resort and Spa, chi nhánh Gadia Mù Căng Chải, công ty cổ phần phát triển du lịch Xanh Minh Đức, hợp tác xã du lịch sinh thái Mù Căng Chải đã tuyển dụng 21 học sinh sinh viên khoa văn hóa du lịch và làm việc tại các công ty và doanh nghiệp. Với các kiến thức và kỹ năng nghề đã được học, thực hành tại nhà trường, học sinh sinh viên sẽ tự tin phát huy khả năng của mình, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo của tỉnh, đáp ứng với nhu cầu của xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy Xe Điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy Xe Điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm: người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.